Làm thế nào cứu vãn phong hóa của xã hội? Các vị xem đài thân mến, hôm nay chúng ta xem các vị đồng tu đưa ra một số vấn đề tu học. Chúng ta tranh thủ thời gian này nói khái quát với các vị. Vấn đề thứ nhất cũng là vấn đề chung mà đa số đều có. Họ nói rằng chúng tôi thường thấy có nhiều hình tượng Phật, Bồ Tát được thờ phụng ở chùa chiền hoặc ở trong gia đình để cho mọi người lễ bái. Vấn đề là ý nghĩa việc cúng kiến, lễ bái hình tượng Phật, Bồ Tát rốt ráo là gì? Lễ Phật và Bồ Tát với lễ thần có gì khác nhau? Chúng ta phải dụng tâm như thế nào để lễ Phật, Bồ Tát và lễ thần linh mới là đúng đắn? Vấn đề này tôi nghĩ là một vấn đề tương đối nghiêm túc, do vì xã hội chịu ảnh hưởng mê tín, kính trời, kính thần, là một tập tục có từ hàng ngàn năm nay. Đối với sự giáo dục xã hội thì tập tục này có tác dụng tích cực, nhất định không phải là mê tín. Đây là vấn đề chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Phật pháp là sư đạo, không phải là thần đạo. Cho nên Phật giáo là giáo dục chứ không phải là tôn giáo. Trong Phật giáo, có thể nói vài ngàn năm trước đã hiểu được sự dạy học có tính kỹ thuật hóa. Cho nên những hình tượng Phật, Bồ Tát được chiêm bái ở trong tự viện, chùa am của chúng ta có tượng đắp, có tượng vẽ, màu sắc các loại rất nhiều. Trong kinh điển nhà Phật, Phật từng nói bộ kinh điển tên là Vạn Phật Danh Kinh. Ở Đài Loan, trong khoảng một năm qua, lại có không ít đạo tràng lễ bái Vạn Phật. Trong bộ kinh này, Phật nói chúng ta có hơn 1.200.000 danh hiệu Phật. Chỉ có danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát không có trong kinh này. Phật bảo với chúng ta rất nhiều danh hiệu Phật này đều là đức năng sẵn trụ trong tự tánh của mỗi chúng sanh. Chúng tôi đưa ra một vài ví dụ để mọi người có thể hiểu được. Ví như danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni. Danh hiệu này là dịch âm từ tiếng Phạn ra. Thích Ca. Thích Ca ý là nhân từ, dịch ra là năng nhân. Mâu Ni dịch là tịch diệt, ý là thanh tịnh. Do vậy khá biết nhân từ và thanh tịnh là đức năng vốn có đủ trong tự tánh của chúng ta. Đức năng này nhất định phải dùng danh hiệu khiến nó hiển lộ ra. Chúng ta nghe đến danh hiệu này thì phải biết rằng chúng ta đối nhân xử thế, thuyết Phật phải dùng tâm nhân từ. Đối với chính mình thì phải thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh. Đối đãi với chính mình, dùng tâm từ bi đối đãi với người khác. Đây chính là ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ta nghe đến danh hiệu này hoặc thấy hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thì phải khởi lên ý niệm này. Đây chính là dạy học. Đây là phương pháp biểu hiện có kỹ thuật. Dùng phương thức này từng giờ, từng phút, đánh thức đức tánh của chúng ta, không ngừng hiển lộ ra bên ngoài. Danh hiệu của Bồ Tát là Tu Đức. Cũng chính Phật, Bồ Tát là đức năng sẵn đủ của chúng ta. Đức năng vốn đầy đủ, hiện tại chúng ta mê lầm. Muốn chọn không phải là mất thật sự, chỉ mê mà thôi. Sau khi mê rồi, tánh đức của tự tánh không thể hiện tiền. Ví như, chúng ta xưa nay vốn từ bi, vốn đại từ đại bi, nhưng hiện tại, chúng ta đối với người, với vật, một chút tâm từ bi cũng đều không có. Tự tánh của chúng ta xưa nay vốn thanh tịnh, nhưng hiện tại trong một ngày, từ sáng đến chiều, vọng tưởng lung tung, vọng niệm không dứt, chuốc lấy vô số phiền não. Đây chính là tánh đức của chúng ta bị lạc mất, mê lầm. Làm sao mới có thể khôi phục lại? Nhất định phải nương vào sự tu hành. Cho nên, Bồ Tát đại biểu cho tu đức, bởi lẽ tánh tu không hai. Tu đức cũng vô lượng vô biên. Do vì chúng ta mê rất rộng, mê rất sâu. Nhân đây, phương pháp tu đức này, lý luận cũng không có cùng tận. Dùng Bồ Tát đại biểu cho tu đức, dùng Phật đại biểu cho tánh đức. Cho nên danh hiệu, hình tượng của chư Phật, Bồ Tát đều có tác dụng khai mở tánh tu của chúng ta. Mục đích thờ phụng hình tượng Phật, Bồ Tát ý ở chỗ này. Đây là điều trước đây trong pháp hội ta thường nói cùng đại chúng. Chúng ta đệ tử Phật, học trò Phật, cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát không ngoài hai ý. Thứ nhất là ý kỷ niệm. Đức Phật là bậc thầy căn bản của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Ngài, thu được công đức lợi ích thù thắng của sự giáo học này. Đối với bậc thầy khai sáng, chúng ta phải cảm ơn, niệm niệm không quên. Đây là cái ý thuộc về kỷ niệm. Cái gọi là quay về nguồn, báo ơn đầu. Ý thứ hai là phải tu tập theo Ngài. Đó là thấy bậc hiền, ý muốn bằng người. Chúng ta trông thấy hình tượng, chúng ta phải học theo Ngài. Nghe danh hiệu, cũng học theo Ngài. Đây là chúng ta thờ phụng hình tượng Phật, Bồ Tát. Nên có thái độ tâm lý như thế. Chúng ta hiểu được ý nghĩa chân chánh của Ngài là ở chỗ này. Cho nên, sự thờ phụng như thế nhất định không phải là mê tín. Chư Phật, Bồ Tát rất nhiều. Thế như chúng ta cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng Bồ Tát đại biểu cho sự hiếu kính. Hiếu kính tôn sư. Thấy địa là tâm địa, tạng là kho báu. Tâm địa của mỗi một chúng sanh, chúng ta đều đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Đây chính là ý nghĩa của địa tạng. Cho nên cung phụng hình tượng Phật, Bồ Tát phải khai mở kho tàng báo tâm địa tự tánh của chúng ta. Dùng phương pháp gì để khai mở? Dùng giáo dục. Dùng giáo dục. Mà căn bản của giáo học chính là ở sự hiếu kính, tôn sư. Cho nên, kinh Địa Tạng là hiếu kinh của Phật môn chúng ta. Phật học phải bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ Địa Tạng. Đây chính là ý nghĩa thờ phụng Địa Tạng Bồ Tát. Còn không phải bảo chúng ta thờ phụng Địa Tạng Bồ Tát, ngày ngày phải lễ bái Ngài, ngày ngày phải cúng dường Ngài, Ngài sẽ đến bảo hộ, giúp đỡ chúng ta. Nếu thế, thì bạn thật sự mê tín. Tánh đức của bạn vĩnh viễn không được hiện tiền. Vậy, phải dùng thái độ thế nào? Phải học tập Địa Tạng Bồ Tát. Lý luận, phương pháp. Nói trong kinh Địa Tạng, lý luận phải hiểu rõ ràng, rốt ráo. Phương pháp phải thực hiện một cách thiết thực. Đây chính là Địa Tạng Bồ Tát chân chánh gia trì chúng ta. Chân chánh bảo vệ giúp chúng ta. Có thể thấy, nếu chúng ta không hiểu rõ cái lý này, không nương theo phương pháp mà phụng hành, đây là mê tín và một mảy may lợi ích đều không có được. Chẳng những không được lợi ích mà trái lại còn có lỗi lầm. Cái lỗi lầm này đến từ đâu? Lỗi lầm chính là đối đãi với Phật, Bồ Tát như một vị thần linh, hối lộ Ngài, nịnh bợ Ngài, cho rằng như thế có thể bảo hộ, giúp đỡ mình. Đây là nói điều kiện. Cho nên, đối đãi với Phật, Bồ Tát như tham quan, ô lại. Bạn phải biết rằng, thái độ tâm lý này chính là tội ác. Cho nên, việc này chúng ta không thể không hiểu rõ. Nhất định không thể có sai lầm. Bởi lẽ, nếu sai lầm, thì sai một ly, đi một dặm. Đúng như lễ thần, lễ trời đất, quỷ thần. Những tục lệ này trong lễ nghi xưa ở Trung Quốc đều có. Điều này là tu tín. Chúng ta đối với trời thần, quỷ thần, cũng không có một chút mảy may mong cầu. Không chút mong cầu, vì sao lại lễ bái? Bởi lẽ chúng ta phải tôn trọng họ, chúng ta phải tôn kính họ. Kính là một đức tính. Làm thế nào để bồi dưỡng đức tính này? Làm thế nào để phát huy rộng lớn đức tính này? Đức tính này.